Bài thơ có tâm hồn một con rồng. Xin chú thích: lời giới thiệu tập thơ Nhật ký trong tù, bản tiếng Anh do Annie Palmer dịch. Nhà xuất bản Ngoại văn, Hà Nội năm 1966. Bản dịch này có lược bỏ một vài đoạn ngắn. Trong những năm cuối đời, Hồ Chí Minh thường đặt ra một vấn đề đối với những người Mỹ đến thăm Hà Nội hằng quan tâm việc chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Người hỏi: bạn hãy cho tôi biết tượng thần tự do còn đứng hay không? Đôi khi tôi thấy hình như bức tượng đó đứng bằng đầu. Hồi ấy, Hồ Chí Minh là một cụ già nhỏ nhắn, gầy gò, nhanh nhẹn như chim trong mọi động tác, nhưng người còn có sự ham muốn vừa trong sáng vừa hồn nhiên như trẻ thơ được biết về siêu cường đang tiến hành chiến tranh ở Việt Nam. Siêu cường này đã được người sớm nhận ra dưới đôi mắt của một thủy thủ thời kỳ người làm phụ bếp trên tàu biển. Phần lớn khách phương Tây của Hồ Chí Minh đều ngạc nhiên khi thấy cụ, một người châu Á gần như cổ điển, với chòm râu thưa, áo kiểu Mao, quần vải thô rộng và đôi dép rẻ tiền, thường không chỉ quan tâm tới những quan điểm chính trị quốc tế hiện thời về cuộc chiến tranh Việt Nam, mà còn quan tâm sâu sắc thật sự đến các vĩ nhân nước Mỹ. Cụ đặc biệt am hiểu những nhân vật cách mạng George Washington, Thomas Jefferson, Patrick Henry, Abraham Lincoln, những nhân vật thường được cụ trích dẫn, Woodrow Wilson, nhân vật đã từng là thần tượng tuổi trẻ của Hồ Chí Minh, và Franklin Roosevelt, nhân vật mà Hồ Chí Minh cảm thấy chắc chắn nếu còn sống đã nhấn mạnh đến nền độc lập Đông Dương và sẽ không bao giờ cho phép cuộc chiến tranh đen tối và đẫm máu tại Đông Dương được tiếp diễn. Tôi không muốn đánh giá quá cao lòng yêu mến của Hồ Chí Minh đối với nước Mỹ. Là một người cộng sản lão thành và một người cộng sản kiệt xuất, cụ qua đời vào ngày 3 tháng 9 năm 1969. Ngày qua đời của bác được công bố vào thời kỳ đầu, nay là ngày 2 tháng 9 năm 1969. Nhưng cụ không hề thấy có sự khác biệt gì giữa chủ nghĩa Mác, ít ra cũng theo sự hiểu biết của cụ, với các nguyên tắc của tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, chẳng hạn. Chính vì vậy, khi viết tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, cụ bắt đầu bằng những lời sau: tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ, suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Hồ Chí Minh muốn trích dẫn trực tiếp từ bản tuyên ngôn của nước Mỹ, nhưng chẳng may, những viên chức rất hiếm hoi của OSS có mặt tại Hà Nội hồi ấy đã không có bản sao nào bản tuyên ngôn này để chuyển cho cụ. Hồ Chí Minh là một nhân vật của những sự trái ngược và bất ngờ, đôi khi với chủ ý. Các học giả đã tranh luận không ngừng về vấn đề Hồ Chí Minh trước hết là một nhà dân tộc chủ nghĩa hay một người cộng sản. Tuy nhiên, câu trả lời đã rất rõ ràng: cụ là cả hai. Cụ là nhà dân tộc chủ nghĩa trước khi là người cộng sản, nhưng cụ trở thành người cộng sản vì những người cộng sản, theo sự tin tưởng của cụ, đã cống hiến nhiều nhất cho nền độc lập và tự do của Đông Dương. Trong phong trào cộng sản quốc tế, có lẽ ít người đã đóng một vai trò nhiều thay đổi hơn Hồ Chí Minh. Cụ Hồ, trong suốt cuộc đời, là thành viên của ít nhất 4 hoặc 5 đảng cộng sản: Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Đông Dương và Việt Nam. Trong nhiều năm, cụ là một cán bộ của quốc tế thứ ba, tức quốc tế cộng sản, nắm giữ nhiều công tác cách mạng, bí mật và bí ẩn tại hàng chục nước, không chỉ ở châu Á. Người Mỹ thường nghĩ về Hồ Chí Minh qua cuộc chiến tranh ở Việt Nam và qua những dính líu của Mỹ. Hồ Chí Minh là bác Hồ, nhà lãnh đạo duy nhất và bí ẩn của những đảng viên Đảng Cộng sản. Cụ đã bằng phương pháp nào đó đưa toàn bộ kỹ thuật quân sự Mỹ đến đường cùng trong một cuộc chiến đấu không tiền khoáng hậu giữa chàng David và tên khổng hồ Goliath thời đại hiện nay. Tấm gương sáng ngời về chiến thắng của một đất nước nghèo nàn và lạc hậu đối với bộ máy chiến tranh hiện đại nhất được tạo lập bởi con người. Những nét tương phản giữa Bác Hồ và cụ già nhỏ nhắn, hơi giống người Trung Quốc, đi đôi dép cắt từ lốp ô tô bỏ đi, sống giản dị và khắc khổ tại căn buồng phụ nhỏ và đơn sơ sau dinh toàn quyền cũ ở Hà Nội. Rất lịch thiệp khi uống trà với khách, tặng một bông hồng đối với khách nữ, nói một câu đùa hài hước đối với khách nam. Tất cả đều là những nhân tố của thần thoại và truyền thuyết. Không phải Hồ Chí Minh không biết những điều này. Một chuyên gia xuất sắc về Việt Nam, ông Bernard Faux, người Pháp, đã có lần tha thiết yêu cầu cụ Hồ cho biết một vài chi tiết về tiểu sử của cụ. Cụ Hồ từ chối với một cái nháy mắt lanh lợi và nói: "Ông biết đấy, tôi là một người già, một người rất già, và người già thường ưa làm ra vẻ bí ẩn về mình. Tôi cũng thích giữ một số điều bí ẩn nhỏ, chắc ông hiểu." Cho tới ngày nay, nhiều điều bí ẩn nhỏ ấy vẫn tồn tại. Những chi tiết chính xác về ngày sinh, về gia đình, về hoạt động của cụ Hồ trong nhiều giai đoạn dài, đôi khi lâu đến cả 10 năm, và cả tên của cụ nữa. Qua những bài báo và bài nói chuyện, cụ Hồ đã để lại dấu ấn của mình với tư cách một nhà cách mạng kiêm chủ bút một tờ báo lấy tên là Le Paris tại Paris. Bạn có thể nghiền ngẫm hàng loạt bài viết và bài nói trong những số báo Le Paris đó và học hỏi được nhiều về chính kiến của cụ, về lòng căm thù rực cháy của cụ đối với hệ thống thuộc địa Pháp, về nhiệt tâm thức tỉnh đồng bào với sự nghiệp giải phóng dân tộc và cách mạng. Nhưng trong tất cả những tài liệu đó, bạn chỉ thấy rất thoáng qua hình ảnh của con người Hồ Chí Minh, của cá nhân Hồ Chí Minh, của người con trai rất trẻ tuổi của một ông bố thiên về chủ nghĩa dân tộc. Hồ Chí Minh rời khỏi đất nước ở tuổi 20 và trở về sau gần 30 năm. Tuy nhiên, cụ đã làm việc không ngừng cho chính nghĩa Việt Nam, quá bận đến nỗi, như cụ thường nói, không có thời giờ để lập gia đình riêng và nuôi sống gia đình. Cho nên, vào cuối đời, Hồ Chí Minh nói với nhân dân Việt Nam rằng nhân dân là gia đình của chính mình. Nhưng Hồ Chí Minh đã không mất đi mà để lại cho con người thời đại hạt nhân một dòng tư tưởng. Và hơn cả một dòng tư tưởng, đó là tinh hoa triết học được thể hiện suốt cuộc đời cụ. Trong chiếc cặp của tôi khi trở về Mỹ, sau chuyến đi thăm tháng Giêng năm 1967, tôi mang theo một cuốn sách nhỏ, đóng bằng giấy trắng hoa văn màu tím hoa cà, in tại Hà Nội, với nhan đề Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, cuốn sách mà trước đó tôi chưa từng được nghe nói đến. Trong đời mình, Hồ Chí Minh đã nhiều lần ở tù. Cuốn nhật ký được viết vào khoảng từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943, khi Hồ Chí Minh là người tù của công an Tường Giấy Thạch tại một nhà tù phía Nam Trung Quốc. Cụ bị giam hết nhà giam này đến nhà giam khác, luôn luôn bị xiềng xích, sống trong những điều kiện khó khăn nhất và gầy như một bộ xương khô. Cụ đã bị công an Côn Minh bắt trên đường từ Đông Dương sang Trùng Khánh để bàn bạc với Tường Giấy Thạch về mặt trận thống nhất giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc chống Nhật. Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh không phải là một cuốn nhật ký theo nghĩa phương Tây. Nó gồm 114 bài thơ, 7 chữ, 4 câu, thất ngôn tứ tuyệt, hoặc 7 chữ 8 câu, thất ngôn bát cú đường luật, loại thơ cổ điển Trung Quốc. Tất cả đều được viết bằng chữ Hán trong một cuốn sổ tay thường, đặc biệt viết bằng chữ Hán, không phải chữ Việt Nam. Bởi vì tác giả hiểu rằng nếu viết bằng một thứ chữ nào mà nhà cầm quyền Trung Quốc hồi đó không hiểu thì những người cai tù sẽ tức giận và tăng thêm ngờ vực. Trong suốt 13 tháng, Hồ Chí Minh đã bị cầm tù tại 30 nhà giam khác nhau và thường bị giải đi bộ từ 20 đến 30 dặm mỗi ngày. Mặc dù vẫn bị xiềng xích, tối ngủ dưới đất nhà giam, chỉ được ăn một nắm cơm. Nét đặc sắc trong thơ của người là niềm tin tưởng và sự ung dung ngay cả trong nỗi bất hạnh không thể tin nổi. Trong một hoàn cảnh như vậy, Hồ Chí Minh vẫn rung cảm nồng nhiệt khi thoáng nhìn những khoảng trời xanh, thoáng nhìn một cánh chim chiều, hoặc chợt nhận thấy hương thơm của hoa rừng lúc sẩm tối, hoặc khi người thấy một cảnh núi xa mờ, những cảnh sống bình thường nơi thôn xóm, cô gái quê đang xay ngô, tiếng sáo chè chăn trâu, ngọn khói lam chiều. Đây là những sắc thái của đời sống tù đầy như cháy, giận, kẻ lở, trộm cắp, đói khát, sự tàn ác của cai tù, gông cùm, sự lạnh giá, sự thiếu thốn mọi tiện nghi, mùi hôi thối, vân vân. Tuy nhiên, mặc dù phải chịu tất cả những điều đó, tinh thần con người vẫn chiến thắng. Mặc dù bị trói chân tay, chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng, và nghĩ mình trong bước gian truân, tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng. Ai đã đọc nhật ký trong tù cũng đều nhận thấy sự có mặt của một nhân vật kết hợp được trong con người nhân vật đó chất thép và tình cảm. Có những lúc buồn bực, Wendell Winkie được chào mừng nồng nhiệt tại Trùng Khánh, trong khi Hồ Chí Minh mòn mỏi trốn lao tù, mặc dù cả hai đều thi hành những công tác tương tự. Xin chú thích, Wendell Winkie là đại biểu của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt hồi Chiến tranh Thế giới thứ hai. Có khi cả năm, Hồ Chí Minh không nhận được một chữ gì từ Đông Dương và lòng cụ nặng chịu đau buồn. Nhưng người luôn luôn có thể mỉm cười, một nụ cười bí ẩn của sự hứa hẹn. Nhà nước bắt buộc phải nuôi cụ, cho cụ chỗ ở và nơi cư trú, hộ tống cụ liên miên với nhiều vệ sĩ. Cụ được tự do ngắm nhìn mọi vẻ tuyệt đẹp của thiên nhiên, tùy thích tận hưởng cảnh sông núi. Với đầy đủ mọi đặc ân như vậy, con người thực sự là con người. Hồ Chí Minh thường nhạy cảm và thông cảm với các bạn tù. Cụ ghi lại cái chết do đói khát của một người chơi bạc bị bắt giam, viết một lá đơn thỉnh cầu cho một người bạn tù mù chữ, an ủi người vợ, một kẻ đào ngũ. Cảm ơn những người phu sửa đường khốn khổ đã san bằng con đường trên đó cụ liên tục bị giải đi. Trong con người Hồ Chí Minh, ta thấy rõ không chỉ đơn thuần trí tuệ của một nhà tổ chức cách mạng, một người luôn cổ vũ, hô hào, một chuyên gia về tổ chức chính trị, mà còn là một nhà thơ triết học theo truyền thống vĩ đại của châu Á, một con người có khả năng đi ngắm cảnh khắp các dạng núi khắc nghiệt của miền Nam Trung Hoa, lội qua sông rồi sụp xuống vì kiệt sức trong những túp lều đầy cháy giận mà vẫn mỉm cười. Gió thổi qua cành cây và khi mặt trời chìm dần xuống xa mờ chân núi, cụ viết: người cùng vạn vật đều phơi phới, hết khổ là vui vốn lẽ đời. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh không chỉ là nhà thơ trữ tình của thiên nhiên, cụ còn là một nhà thơ kiểu mới, ngoài tuyết và hoa, sương và núi. Hồ Chí Minh còn làm cả những bài thơ bao gồm cả sắt và thép. Cụ viết: nhà thơ cũng phải biết xung phong. Chính vì vậy, đúng như cụ đã ghi lại, người thoát khỏi tù, ra dựng nước, qua cơn hoạn nạn, rõ lòng ngay. Người biết lo âu, ưu điểm lớn, nhà lao mở cửa, ắt rồng bay. Có lẽ, với bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật này, Hồ Chí Minh đã viết văn bia cho chính người, một nhà thơ với tâm hồn một con rồng. Có lẽ, đó là di sản mà người để lại cho một thế hệ cách mạng, cả trong nước lẫn ngoài nước. Di sản ấy chính là sự nhận thức được rằng, bên trong cái tầm thường nhất và bên trong cái mong manh nhất của con người vẫn ẩn giấu một thứ vũ khí hiệu quả hơn, hùng mạnh hơn, to lớn hơn tất cả các loại phương tiện kỹ thuật tối tân nhất và khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử, rắn chắc hơn cả loại thép tốt nhất. Đó là tinh thần con người. Chừng nào tia sáng ấy của tinh thần con người do Hồ Chí Minh tạo ra còn rọi chiếu, thì chừng đó tia sáng ấy không một lực lượng nào có thể chiến thắng nổi. Harrison S. Salisbury, Mỹ. Trích Hồ Chí Minh về tác gia và tác phẩm. Nhà xuất bản Giáo dục. Gặp tác giả, nhật ký trong tù. Tháng 11 năm 1958, người viết những dòng này được Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đồng chí Hồ Chí Minh tiếp tại phủ Chủ tịch của người ở Hà Nội. Đúng 6 giờ 30 sáng, chúng tôi đến chỗ người. Vừa mới bước qua ngưỡng cửa của phòng khách, thì từ phía cánh cửa đối diện, bước ra một người đứng tuổi, nước da ngăm ngăm, vóc người tầm thước, bận một chiếc áo kaki màu sáng và chân đi đôi dép. Người niềm nở mỉm cười. Nếu như ở đây được dùng chữ đứng tuổi, thì chính là bởi vì tôi biết rõ tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng hơn cả là nên gọi đồng chí là một người không có tuổi. Thật vậy, mái tóc người đã bạc trắng, nhưng trong dáng dấp mảnh rẻ gọn gàng của Chủ tịch, trong mọi cách đi đứng và điệu bộ của người vẫn giữ được cái gì đó của tuổi thanh niên, mà cũng có thể của tuổi thiếu niên, một cái gì nhanh nhẹn, khỏe khoắn, vĩnh viễn vui tươi. Mới là buổi sáng sớm, nhưng nhìn Chủ tịch, khó mà có thể đoán rằng người vừa mới bắt đầu một ngày làm việc của mình. Đúng hơn cả là nên hình dung rằng ở phía bên trên chiếc đầu này bao giờ cũng sáng chói một vầng mặt trời giữa trưa, không hề biết đến buổi hoàng hôn, rằng giấc ngủ của người không say, luôn chập chờn và ngắn ngủi như giấc ngủ của người lính ở trạm nghỉ dừng chân, như giấc ngủ của người thủy thủ giữa hai phiên gác trên hạm tàu. Sau này, khi đọc lại những tài liệu trong tiểu sử của đồng chí Hồ Chí Minh, tôi đã hiểu là do đâu mà có cái ấn tượng đầu tiên đó. Tôi đã hiểu rằng ấn tượng đó là đúng. Chủ tịch mời tôi ngồi vào bàn, trên đó bày một bình cà phê thật đặc và hoa quả. Người rót cà phê vào tách một cách nhanh nhẹn, khéo léo, pha đôi chút nghịch ngợm. Đôi tay nhẹ nhàng, nhỏ nhắn của người đưa nhanh ở bên trên chiếc bàn với vẻ duyên dáng gần như của phụ nữ. Tôi báo cáo với người về công việc đã làm được trong một tháng ở Việt Nam và nhắc rằng những bài thơ của người mới đây được công bố trên một tờ tạp chí Việt Nam. Phản ứng thật hoàn toàn bất ngờ, người phá lên cười một cách vui vẻ. Trong đôi mắt người ánh lên những tia hài hước. Nhà thơ gì tôi chứ hở đồng chí? Chẳng qua là những năm kháng chiến khi còn sống trong chiến khu Việt Bắc, chúng tôi có nhiều thời giờ rỗi rãi quá đi mất, và thế là chúng tôi làm thơ chơi, cả tôi lẫn nhiều đồng chí khác nữa. Ở Việt Nam ai cũng làm thơ cả, nhưng bây giờ thơ của chúng tôi là những con số. Vâng, đúng như vậy, những con số về mùa màng và hoa lợi, đó là thơ ca của chúng tôi đấy. Cả cái đoạn dài như vậy, Chủ tịch nói lưu loát bằng tiếng Pháp, nhưng người cũng thạo cả tiếng Nga, không cần phiên dịch. Và khi chia tay với tôi, người viết vào cuốn sổ ghi chép của tôi với những chữ Nga rắn giỏi như sau: gửi lời chào anh em, Hồ Chí Minh. Tôi cảm thấy rằng người không đúng khi quyên quyết khước từ sáng tác thơ ca của mình. Tôi tin như vậy khi bắt tay vào dịch tập nhật ký trong tù của người viết vào những năm 1942-1943. Nhật ký trong tù của đồng chí Hồ Chí Minh mà một phần được công bố trên các tạp chí ở Hà Nội vào năm 1959, còn sang năm 1960 thì được in thành một tập riêng. Đó là một tài liệu nghệ thuật về một thời kỳ nặng nề nhất trong cuộc đời của tác giả, về một đại biểu của nhân dân Việt Nam từng thử thách 14 tháng trong các nhà tù của chế độ Quốc dân Đảng ở Trung Quốc vào những năm 1942-1943. Trước mắt chúng ta là gần 100 bài thơ tứ tuyệt có sức thuyết phục lớn lao đối với lòng người và có sức mạnh nghệ thuật ghê gớm. Sự chân thành của tác giả, tính chân thật chất phác của người đã chinh phục được người đọc. Tình trạng tuyệt thực thường xuyên, những con giòi nhung nhúc trong những xà lim bẩn thỉu, hôi thối, sự cô đơn và nỗi ưu tư, những cuộc thuyên chuyển đến kiệt sức từ nhà tù này sang nhà tù khác, từ thành phố này sang thành phố khác mà chân tay vẫn phải đeo xiềng, lại có cả lính đi áp giải. Tác giả đã kể về tất cả những chuyện đó một cách đơn giản, mộc mạc, bình thản và chính xác, không cường điệu, không úp mở, không nói bóng nói gió. Nếu đôi khi những cảm xúc mãnh liệt như sự bực mình, sự phẫn nộ, sự uất ức, lòng nhớ tổ quốc, sự than phiền về cảnh buộc phải ăn không ngồi rồi, trong khi vận mệnh của nước nhà đang được định đoạt, có hiện ra, thì chính là chúng bị hiện ra, chứ mục đích của tác giả hoàn toàn khác. Người muốn ghi lại hoàn cảnh và môi trường, muốn vẽ lên những bộ mặt con người và những mối liên hệ qua lại. Cảm hứng chủ đạo nghệ thuật của tác giả chính là ở đó. Bởi vậy, tập nhật ký này rất đông đặc về mật độ dân số. Ở đây có cả những nhân vật quan trọng của nước Trung Hoa dưới chế độ Tưởng Giới Thạch, những tên quan cai trị địa phương, những tên cảnh sát đủ các cỡ, những tên cai ngục và lính áp giải, những con bạc, những tên ăn hối lộ, những tên nha lại đần độn, vân vân. Và bên cạnh chúng là những người tù thảm hại, những thân nhân của họ, người vợ đến thăm chồng bị bắt, cuộc gặp gỡ thầm lặng của họ diễn ra qua hàng song sắt. Vợ của một người lính bỏ trốn bị nhốt vào tù làm con tin, cùng với đứa con mới 6 tháng tuổi, những người phu làm đường dưới trời mưa, và những khách bộ hành, và những người đi ngựa không hề nhớ tới, một người dân hàng phố đối xử ân cần với người, một người lính tù có tấm lòng nhân đạo, vân vân. Nhưng không chỉ có những con người sống lại trong những bài thơ đó, tác giả với tấm lòng ưu ái đã tỏ ra quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Các nhân vật trong tập nhật ký còn là con gà trống gáy báo sáng, một bông hồng đang tàn mà mùi hương bay thấu vào trong ngục qua hàng song sắt, một tiếng sáo buồn da diết, cột cây số, bạn của khách bộ hành, chiếc gậy bị lính ngục đánh cắp, bàn cờ tướng, vân vân. Dấu hiệu của sự khỏe khoắn về mặt tinh thần và sức mạnh về mặt đạo đức của tác giả là chất hài hước luôn luôn ở bên cạnh người. Đó là nụ cười khoan dung, hiền hậu đối với những cảnh ngang trái, oái oăm trong cuộc sống mới, trong quan hệ giữa người với người ở cái thế giới đầy sự bất công xã hội và những thói vênh váo ngạo mạn. Dường như điều bất hạnh lớn nhất đối với con người là bị mất tự do, bị cùm chói, bị xỉ và lăng nhục. Nhưng nhà thơ đã đùa bỡn với cảnh mình bị chói bằng dây thừng, trông giống như một quan võ quấn tu vai bằng kim tuyến. Trên đường đi đến nơi giam mới, người bị xiềng cả chân tay. Mỗi bước đi, tiếng xiềng lại kêu leng keng như tiếng vòng ngọc. Và tuy là một người bị tù, nhưng người thấy bộ dạng mình không khác gì một cựu khanh tướng. Ở Trung Quốc, dưới thời Quốc dân đảng, những kẻ ham mê cờ bạc thường bị bắt giam để cho chừa thói xấu đó đi. Nhưng chính trong tù, chúng lại được thả cửa đánh bạc công khai suốt ngày đêm. Tất cả những cảnh lố bịch chớ trêu đó của chế độ xã hội đã được nhà thơ vẽ lên với tấm lòng nhân hậu. Nhưng đồng thời với sự đả kích chua cay, nhà thơ cũng không ngần ngại chế giễu cảnh những tên lính áp giải người thì khiêng lợn, còn chính người thì bị cùm chói và bị dắt đi. Như vậy là con người bị coi rẻ hơn con vật, cảnh người tù bị hạn chế cả trong việc ỉa đái. Như khi đau bụng cần đi ngoài thì cửa tù lại không mở. Sự hiểu biết của người chẳng những không nghèo đi mà còn được làm giàu thêm lên nhờ con mắt chú ý quan sát và cái tai rất thính, nhờ tấm lòng cởi mở của người. Nhưng tầm nhìn đó còn rộng hơn nữa. Tác giả trước hết là một nhà chính trị, một người cộng sản kiên cường, một nhà dân chủ ấp ủ niềm mơ ước về hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Trước mắt người là trái đất bị tưới đẫm máu do tội lỗi của bọn quốc xã Đức. Từ thời thiếu thời, người đã hấp thụ được những bài học của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, và trong ngày kỷ niệm Hiệp ước Versailles, người càng tin chắc vào thắng lợi sắp tới của cuộc cách mạng dân tộc. Là người bị tù của chế độ Quốc dân đảng ở Trung Quốc, người kiên quyết đối lập bọn Quốc dân đảng với nhân dân Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên, trong những đêm mất ngủ, trước mắt người đã hiện ra một hình ảnh tuyệt vời, niềm hy vọng của toàn thể nhân dân lao động. Đó là ngôi sao vàng năm cánh. Tất cả những điều đó thấm đượm trong những bài thơ ngắn của tập Nhật ký trong tù, tạo thành bầu không khí, thành hệ thống tuần hoàn, thành điệu nhạc nội tại của chúng. Pavel Antokolsky, Nga, trích Văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận. Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1981.